Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu quốc gia đang được chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng quan tâm để quảng bá hình ảnh quốc gia, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ra với thế giới. Trong những năm qua, các thương hiệu quốc gia đã thể hiện sự lớn mạnh cả về lượng và chất, tạo vị thế cho thương hiệu Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, cộng đồng doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã và đang nỗ lực vượt qua thách thức trong sản xuất, kinh doanh, tìm những hướng đi mới để thương hiệu Việt luôn tỏa sáng trên thương trường. Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn Định giá Thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Như vậy, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề nâng tầm vị thế thương hiệu Việt. Trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự diễn đàn hôm nay.
Ông Tạ Mạnh Cường, trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.
Xin chào quý vị và các bạn.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, giảng viên bộ môn quản trị thương hiệu của Trường Đại học Thương mại, thành viên ban chuyên gia chương trình Thương hiệu Quốc gia.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Thưa các vị khách mời, theo các chuyên gia quốc tế thì Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh trên thế giới. Các vị khách mời có nhận định như thế nào?
Trước tiên thì xin hỏi ông Tạ Mạnh Cường, trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương ạ.
Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam thì trong những năm qua thì có cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Điều đó thì cũng đã được các cái tổ chức quốc tế đánh giá một cách rất là khách quan. Và trong 5 năm qua thì từ năm 2019 đến nay thì trải qua những cái biến cố về dịch bệnh Covid cũng như là cái khủng hoảng địa chính trị. Thế tuy nhiên rằng là cái giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam thì cũng liên tục tăng trưởng ở mức hai con số. Và tính trong giai đoạn 5 năm thì cũng đã tăng trưởng gấp đôi, lên trên 102%. Và cái điều đó thì nó cũng thể hiện được rằng là các cái chính sách, các cái nỗ lực của chính phủ trong cái việc hỗ trợ các cái cộng đồng doanh nghiệp trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư. Cùng với đó thì cũng phải đánh giá và nhận thấy rằng là cái vai trò của các doanh nghiệp trong cái việc là tìm kiếm các cái cơ hội vượt qua những cái thách thức để coi như là có được những cái thành quả, thành tích trong hoạt động xuất sắc kinh doanh và góp phần coi như là rất là quan trọng trong cái việc gia tăng cái giá trị thương hiệu quốc gia cũng như là nâng cao cái hình ảnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế.
Còn bây giờ tiếp theo thì tôi xin hỏi ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, giảng viên bộ môn quản trị thương hiệu của Trường Đại học Thương mại, thành viên ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia.
Vâng, có lẽ là một trong những cái tín hiệu rất vui là cái sự tăng trưởng của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trong mấy năm vừa qua. Tuy nhiên thì vui thì cũng rất vui, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thế này. Thứ nhất là cái tỷ lệ tăng trưởng mặc dù là hai con số với khoảng độ 15,6% trong mấy năm, nhưng mà cái giá trị tuyệt đối thì so với rất nhiều quốc gia thì nó còn khá là thấp. Cho nên là chúng ta cũng phải hình dung một cách rất là đầy đủ, rất là khách quan, nhìn nhận một cách cho nó đúng về cái sự tăng trưởng. Tôi cho rằng cái điều mà có lẽ trong mấy năm vừa qua thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được ghi nhận rất rõ ở trên bản đồ các cái thương hiệu có uy tín ở trên thế giới, đó chính là gì? Là chúng ta đã khẳng định được cái vị thế của Việt Nam thông qua rất nhiều các hoạt động, từ ngoại giao cho đến độ mở của cái hoạt động thương mại, cho đến cái mối quan hệ giữa các cái khu vực khác nhau. Chúng ta đã tham gia rất nhiều các cái hiệp định thương mại song phương, và đặc biệt là sự nỗ lực của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Chính điều đó nó sẽ đã làm cho cái hình ảnh của đất nước Việt Nam đã được ghi nhận một cách tốt hơn trên thị trường thế giới, và nó có một cái tác dụng rất tích cực cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của các cái doanh nghiệp chúng ta.
Thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, thăng hạng đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới. Để có được kết quả tích cực này thì ngoài những giải pháp của chính phủ còn có sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp của các thương hiệu Việt trong việc xây dựng hình ảnh của quốc gia?
Giá trị thương hiệu quốc gia cũng như hình ảnh quốc gia thì nó được tạo nên bởi tổng hòa của rất nhiều những cái yếu tố, từ những cái lịch sử, những cái giá trị văn hóa cho đến những cái chính sách kinh tế, chính trị, cho đến những cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng của cái quốc gia đó. Trong thời gian qua thì có rất nhiều những cái khó khăn thách thức, nhưng mà các cái doanh nghiệp thì đã liên tục coi như là có những cái cố gắng nỗ lực phấn đấu và cũng đã vượt qua rất nhiều những cái thách thức để coi như là có được những cái kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Thì chúng ta thấy rằng là ở đâu đó mỗi một doanh nghiệp ở một góc độ khác nhau thì người ta đều có những đóng góp, và theo những cái đánh giá của tổ chức quốc tế thì trong thời gian qua ba cái ngành mà Việt Nam phát triển rất ấn tượng đấy là ngành viễn thông, ngành ngân hàng và cái ngành thực phẩm đồ uống, và nó đã có những cái đóng góp rất lớn trong cái giá trị thương hiệu quốc gia, để góp phần coi như là nâng cao cái hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, Việt Nam không chỉ được thế giới đánh giá là điểm sáng trong bức tranh phục hồi mà còn trong xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, đặc biệt là nhiều thương hiệu hàng đầu của Việt Nam đã dần bắt nhịp với xu thế toàn cầu. Ông nhìn nhận về vấn đề này ra sao ạ?
Có thể nói là như thế này, thứ nhất là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại cái mối quan hệ giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu của các cái doanh nghiệp cũng như thương hiệu sản phẩm của Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái mối quan hệ biện chứng có qua có lại. Khi hình ảnh của quốc gia được khẳng định thì điều đó cũng đồng nghĩa việc nó sẽ hỗ trợ và nâng đỡ rất nhiều cho các thương hiệu của các cái doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới. Và ngược lại, được ghi nhận từ cái sự nổi tiếng cũng như được đánh giá cao của thương hiệu sản phẩm, nó sẽ góp phần để mà xây dựng thương hiệu quốc gia, hình ảnh của một đất nước ở trên thị trường. Có thể nói rằng là gì, trong nhiều năm qua thì thương hiệu quốc gia Việt Nam được đánh giá tốt, và cái chính điều này nó đã hỗ trợ rất mạnh cho cái việc tiếp cận thị trường của các cái doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng thương hiệu của các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Và tôi cho rằng là trong nhiều năm qua bản thân các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nỗ lực không ngừng để đưa được sản phẩm của mình ra thị trường, và đặc biệt là gì, là có được một cái kỹ năng tốt hơn trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là tại thị trường nước ngoài. Chúng ta đã có cái cách nhìn đúng hơn, chúng ta đã tuân thủ chặt chẽ hơn những cái cam kết trong các cái hiệp định thương mại song phương thế hệ mới. Chúng ta cũng đã có một cái sự tìm hiểu và tiếp cận được tốt hơn cái nhu cầu của khách hàng nước ngoài, để từ đó chúng ta đưa được cái sản phẩm có cái mức độ đáp ứng cao đối với nhu cầu. Và đó chính là những yếu tố tôi cho rằng rất là tích cực. Nó đã góp phần để lan tỏa cái hình ảnh cho các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới.
Để hiểu thêm về sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trong và ngoài nước, xin mời các vị khách mời cùng lắng nghe những thông tin về sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu ở thị trường trong nước và nước ngoài.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập rất sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới, bên cạnh cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cũng như đang đàm phán với các đối tác quốc tế thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng trong quá trình đó, nhiều doanh nghiệp đã phát huy lợi thế, xây dựng những thương hiệu mạnh ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tổng công ty Mai 10 sau 6 lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia trong 78 năm hình thành và phát triển. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Mai 10 cho biết chiến lược xây dựng thương hiệu khi hội nhập.
Thì Mai 10 luôn là một trong những nhà sản xuất các cái sản phẩm may mặc thời trang như là áo sơ mi, veston hàng đầu của Việt Nam. Khi khách hàng bước chân đến sân bay là họ có thể nghĩ ngay đến Mai 10 để đặt hàng, như các cái thương hiệu thời trang lớn ở các cái thị trường nhập khẩu thời trang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Còn đối với thị trường trong nước thì từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Mai 10 chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu thời trang Mai 10, và tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, là quốc tế, kiểu dáng và thiết kế theo đúng cái nhu cầu thị hiếu của người Việt, nhưng mà giá cả là của Việt Nam.
Hiện các doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng công nghệ cao 4.0 vào khoa học quản trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phù hợp với mục tiêu của chương trình thương hiệu quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập, gắn với các giá trị chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Bà Đỗ Thị Thu Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú cho biết cái tâm trong đạo đức kinh doanh là rất quan trọng.
Chúng tôi hoạch định thứ nhất, chúng tôi luôn là đơn vị tiên phong trong cách nghĩ, cách làm và dám đương đầu với thử thách và vượt qua nó. Cái thứ hai nữa là chúng tôi luôn luôn có sự đổi mới trong cái việc là áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến của thế giới để thực hiện sản xuất cái sản phẩm mang cái giá trị chất lượng cao, tạo ra những cái giá trị cho thị trường, cho người tiêu dùng. Cái thứ ba là chúng tôi kiên định với cái việc rằng là chúng tôi chỉ sản xuất những cái sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. Và một cái yếu tố nữa, cái việc là chúng tôi phải kết nối cái hệ thống khách hàng để mang những cái giá trị tốt nhất cho khách hàng.
Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có sự gắn kết thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp với các hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch, từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam hấp dẫn các du khách, nhà đầu tư và người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist, chất lượng là khâu then chốt cho một thương hiệu quốc gia đứng vững.
Bởi vì các tiêu chí của thương hiệu quốc gia rất là khắt khe. Và thương hiệu quốc gia đó đại diện cho một cái thương hiệu của một đất nước. Chúng tôi là công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, đại diện cho cái thương hiệu lữ hành của Việt Nam, phục vụ khách không phải ở khu vực mà khắp nơi trên thế giới. Do đó, cái chất lượng của chúng tôi lúc nào cũng phải đảm bảo. Năm này, năm trước, năm nay và những cái năm sau nữa đều phải đảm bảo chất lượng như vậy. Muốn như vậy thì chúng tôi phải có một cái quy trình kiểm soát chất lượng thật là chặt chẽ. Một cái quy trình làm việc đảm bảo tất cả toàn bộ cái nhân sự đều hiểu được nó và để đảm bảo được cái chất lượng và giữ vững được cái thương hiệu của quốc gia.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, mỗi quốc gia thì có nhiều doanh nghiệp và thương hiệu mạnh sẽ là nền tảng nâng tầm thương hiệu quốc gia. Theo ông thì thương hiệu có vai trò quan trọng thế nào trong chiến lược cạnh tranh và phát triển của mỗi doanh nghiệp, ngành, địa phương và quốc gia?
Thương hiệu là một cái khái niệm trong cái kinh doanh và tiếp thị. Và thương hiệu thì được cấu thành bởi tổng hòa rất nhiều những cái yếu tố. Thì một trong những cái yếu tố mà nó tạo nên cái ấn tượng đối với cái khách hàng quốc tế đấy là cái hàng hóa dịch vụ của mỗi một quốc gia. Và mỗi một quốc gia mà có cái hàng hóa dịch vụ phát triển, cái nền kinh tế phát triển cũng như là các cái sản phẩm coi như đặc sản vùng miền của địa phương nổi tiếng thì nó sẽ góp phần coi như là gia tăng cái giá trị thương hiệu quốc gia. Và cái thương hiệu của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cũng như thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương, thương hiệu quốc gia thì nó có những cái mối quan hệ hữu cơ qua lại và nó tác động lẫn nhau. Và các cái thương hiệu sản phẩm, thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương thì nó góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia. Nhưng ngược lại thì một cái quốc gia mà có thương hiệu uy tín ở trên thế giới thì nó cũng sẽ coi như là có cái giá trị bảo chứng cho các cái ngành, các cái địa phương và các cái doanh nghiệp ở trong quốc gia đó phát triển. Thì nó cũng là một cái quan hệ hữu cơ qua lại. Và vì vậy thì khi mà xây dựng cái chiến lược phát triển cũng như là chiến lược cạnh tranh thì mỗi một cái doanh nghiệp, một địa phương hay là kể cả quốc gia thì chúng ta đều phải căn cứ, phải lựa chọn, phải nghiên cứu để tìm ra những cái thế mạnh, những cái giá trị cốt lõi của mình, của cái chủ thể sở hữu thương hiệu để chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta phát huy, chúng ta duy trì và chúng ta phát triển các giá trị cốt lõi đó thì nó mới tạo nên được cái giá trị phát triển bền vững.
Thời gian qua thì có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực khẳng định được giá trị, chất lượng cũng như là thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, như ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường cho biết.
Chúng tôi không làm gia công mà chúng tôi xuất khẩu dưới thương hiệu An Cường và chúng tôi rất là tích cực đi hội chợ triển lãm ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Chúng tôi tham gia hầu như các hội chợ lớn ở Mỹ và chúng tôi tổ chức các đoàn khách hàng của Mỹ về thăm showroom cũng như nhà máy của chúng tôi tại đây. Ngoài Mỹ thì chúng tôi đang tập trung thêm ở thị trường Canada và sắp tới chúng tôi cũng sẽ mở đại diện ở văn phòng của chúng tôi tại Mỹ để tăng cường công tác marketing và dịch vụ khách hàng tại những thị trường này. Phải đẩy mạnh hơn vấn đề marketing và chúng tôi phải tăng chất lượng và đặc biệt là chúng tôi phải làm thật tốt công tác ESG.
Thưa hai vị khách mời, có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? Trước tiên thì tôi xin hỏi ý kiến của ông Tạ Mạnh Cường ạ.
Đúng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta có rất nhiều những cái khó khăn, thách thức. Tuy nhiên rằng là các doanh nghiệp của Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều những cái nỗ lực phấn đấu mà để xây dựng phát triển thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Mà cái việc này thì nói thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu, những đánh giá bằng con số Chứ còn nói một cách định tính thì chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy rõ được. Tuy nhiên rằng là trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì các cái đánh giá của các cái tổ chức quốc tế thì cho thấy rằng là gì? Là Việt Nam là có những tới 20 cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà đứng trong top đầu, top 10 của thế giới. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cũng các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam cũng đã có những cái vị thế, chỗ đứng và coi như là các cái khách hàng quốc tế biết tới. Và trong các cái sản phẩm top 10 này thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta đứng top 2, top 3. Đấy, như là gạo, như là cà phê, như là chè, hay là dệt may da giày cũng là đứng coi như là ở trong top 2, top 3 của thế giới. Rồi một số sản phẩm như đồ gỗ thì cũng có thể đứng top 8, top 10. Thế thì phải nói rằng là những cái doanh nghiệp mà chúng ta trong thời gian qua với nhiều những khó khăn thách thức như vậy nhưng mà chúng ta vẫn duy trì và giữ vững được cái vị thế ở trên thị trường thì đấy là cái sự nỗ lực mà tôi cho rằng là các doanh nghiệp của chúng ta đã có những cái đầu tư bài bản, nghiên cứu thị trường rất là tốt.
Và còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh thì có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
Thứ nhất, khi nói về thương hiệu thì chúng ta phải hiểu nó hoàn toàn không phải là những cái hệ thống dấu hiệu thuần túy. Nó không chỉ đơn giản là như vậy, không chỉ đơn giản là một cái tên gọi, một cái logo. Mà cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất của bất kỳ một thương hiệu nào đó chính là chất lượng sản phẩm. Không có chất lượng đáp ứng nhu cầu đừng bàn đến vấn đề xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ trọng tâm và chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm thì điều đó cũng vẫn là chưa đủ. Nó là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ. Hay nói một cái khác, chúng ta hình dung như thế này, là chất lượng là cái lõi của bất kỳ một cái thương hiệu nào. Nhưng nếu chỉ có chất lượng tốt thôi thì chưa đủ, mà còn cần đến hai thứ nữa. Một là cái cách thức chúng ta cung ứng sản phẩm thực sự linh hoạt, hợp lý ra thị trường. Và cái thứ hai cần phải bổ sung thêm cùng với chất lượng, đó chính là gì? Là cái cách thức và thái độ ứng xử của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với khách hàng mục tiêu. Như vậy có nghĩa rằng là gì? Là nó là một cái kiềng ba chân và chất lượng nó là một cái chân rất là chủ lực. Vấn đề thứ hai nữa chúng ta lại phải hiểu như thế này để mà làm rõ hơn quan điểm như là của ông đại diện cho công ty của An Cường. Đó là gì? Là doanh nghiệp thì nỗ lực không ngừng để mà tạo dựng hình ảnh, tạo dựng danh tiếng cho sản phẩm cũng như cho chính cái doanh nghiệp của mình. Nhưng cái nhóm đối tượng mà có quyền lực lớn nhất để đánh giá về sự thành công hay không thành công của một thương hiệu lại chính là khách hàng và cộng đồng, chứ không phải là sự đánh giá chủ quan của doanh nghiệp. Và từ cái này thì tôi có một cái, có lẽ là có một cái chia sẻ thêm đối với các doanh nghiệp là gì? Chúng ta nỗ lực không ngừng, điều đó rất đúng. Nhưng cái điều đó chúng ta phải nhớ rằng luôn luôn gắn kết với nhóm khách hàng mục tiêu, phải dựa trên sự thấu hiểu khách hàng mục tiêu để chúng ta có thể đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được tốt nhất với cái sự kỳ vọng cao nhất của khách hàng. Thì đó chính là cách mà chúng ta xây dựng và phát triển thương hiệu thực sự bền vững, nó là như vậy.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam sau hơn 20 năm đã và đang triển khai đúng hướng, góp phần tích cực xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế. Sự nỗ lực của các cấp, các ngành và doanh nghiệp thương hiệu Việt ngày càng góp phần thúc đẩy sự thăng hạng mạnh mẽ của Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có thương hiệu mạnh trên thế giới. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần những giải pháp nào để nâng tầm giá trị cốt lõi hàng Việt? Đây là nội dung được bàn trong diễn đàn chủ nhật phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Nâng tầm vị thế thương hiệu Việt.
Các chuyên gia cho rằng khi xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển thì mỗi doanh nghiệp, ngành, địa phương và quốc gia đều nghiên cứu, đánh giá để xác định tiềm năng, thế mạnh, phát huy những giá trị cốt lõi, tạo nên thương hiệu mạnh trên thị trường. Tôi thấy rằng là từ phía các doanh nghiệp cũng cần có những cái chiến lược cụ thể trong cái việc xây dựng và phát triển thương hiệu ra sao. Trước tiên thì xin mời ông Tạ Mạnh Cường.
Các cái doanh nghiệp ấy, thì theo tôi thì là một cái cơ quan mà thực thi, chủ trì, triển khai cái chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam để mà phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu. Thì tôi cho rằng là đối với lại ở góc độ đối với các doanh nghiệp ấy, thì trước hết là chúng ta phải có một cái nhận thức rất là đúng đắn về cái vai trò, cái ý nghĩa, cái sự cần thiết của xây dựng phát triển thương hiệu trong cái hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Bởi vì nếu chúng ta mà không có cái nhận thức đúng đắn ấy, thì chúng ta sẽ cho rằng là các cái khoản mà chúng ta chi ra đấy thì nó là những cái khoản chi phí và người ta sẽ có cái xu hướng người ta tiết kiệm, người ta cắt giảm. Thế nhưng nếu như người ta coi đấy là một khoản đầu tư và người ta có những cái mục tiêu, có những cái kết quả đạt được trong từng thời kỳ, thì cái khoản mà người ta chi ra đó thì người ta sẽ thấy rằng là nó rất là hữu ích. Cái vấn đề thứ hai mà đối với các doanh nghiệp ấy, thì tôi cho rằng là sau khi mà có nhận thức rồi ấy, thế nhưng mà anh phải hiểu rằng là trong cái bối cảnh coi như là hội nhập mà sâu rộng như hiện nay thì cạnh tranh rất là khốc liệt. Đấy, và anh sản xuất cung ứng những cái hàng hóa dịch vụ gì thì phải do nhu cầu của thị trường người ta cần, chứ không phải là anh cứ có cái gì thì anh coi như là bán cái đấy, anh cung ứng cái đấy. Thế mà muốn làm được cái việc đó ấy, thì các doanh nghiệp cần phải có những cái nghiên cứu rất là sâu về cái nhu cầu, về cái thị hiếu của coi như thị trường, của khách hàng tiềm năng. Đấy, từ đó chúng ta có những cái đầu tư cho cái thiết kế phát triển sản phẩm nó phù hợp với lại cái nhu cầu và cái thị hiếu đó. Đấy, và bên cạnh đó thì cái hàng hóa dịch vụ mà chúng ta sản xuất cung ứng ra ấy, nó giá cả nó phải phù hợp, nó phải cạnh tranh, và cái dịch vụ hậu mãi nó phải tốt, và cái văn hóa của kinh doanh chăm sóc khách hàng nó phải thể hiện là cái đạo đức kinh doanh, cái đạo đức của các cái doanh nghiệp, văn hóa của doanh nghiệp, đạo đức của các lãnh đạo. Đấy, thì nó sẽ quyết định những cái sự thành công của một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên thị trường. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đầu tư thì chúng ta phải hiểu rằng là nó không thể là ngày một ngày hai mà có thể tạo nên một cái thương hiệu tốt trên thị trường, mà cái này nó đòi hỏi cái sự kiên trì của doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào làm xong thì cảm thấy rằng là chi phí lớn rồi chưa đạt được cái hiệu quả gì, thì chúng ta đã coi như là bỏ qua cái cơ hội để chúng ta coi như là tiếp tục coi như là duy trì cái đó. Thì cái này thì tôi cho rằng là đó là những cái việc mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi mà xây dựng cái chiến lược cạnh tranh cũng như là phát triển của mình.
Vâng, tôi cho thế này, nó cũng rất là thú vị. Chúng tôi thường nói là như thế này, là bài toán xây dựng thương hiệu là một bài toán mà có lời giải riêng cho từng doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp phải tự tìm cho mình một cái lời giải riêng dựa trên những cái giá trị cốt lõi, để từ đó chúng ta khai thác và tạo ra sự khác biệt. Điều này có nghĩa rằng là doanh nghiệp đừng đi học, đừng đi bắt chước hoàn toàn cách làm của người khác. Chúng ta có thể tham khảo, nhưng chúng ta phải vận dụng trong điều kiện thực tiễn của mình. Chứ cái việc bắt chước hoàn toàn thì có nghĩa là chúng ta luôn luôn là những người đi sau. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp cũng nên cân nhắc.
Một vấn đề đặt ra nữa là một số doanh nghiệp thì có sản phẩm chất lượng nhưng không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, và dẫn đến việc là khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là thị trường nước ngoài, thì đã bị đối thủ cạnh tranh đăng ký mất. Việc đòi lại quyền lợi và thương hiệu gặp không ít khó khăn, việc chứng minh rất phức tạp, tốn chi phí và mất nhiều thời gian ạ. Theo hai vị khách mời thì nút thắt này cần được các doanh nghiệp tháo gỡ ra sao ạ?
Tôi xin hỏi ông Tạ Mạnh Cường ạ.
Cái vấn đề về sở hữu trí tuệ trong cái việc xây dựng phát triển thương hiệu ấy, thì gần đây thì đã được các cái cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và thể hiện rằng gì là chúng ta thấy bên Cục Sở hữu trí tuệ này là cái khối lượng hồ sơ mà ở ba miền tiếp nhận là đang quá tải để mà giải quyết theo đúng cái thời hạn gọi là theo quy định. Thì điều đó thì nó cũng rất là mừng, bởi vì nó thể hiện là doanh nghiệp chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến cái sở hữu trí tuệ trong vấn đề về xây dựng phát triển sản phẩm. Tuy nhiên rằng là nó vẫn xảy ra những cái vụ việc tranh chấp ở trên thị trường, thì cái việc này thì ở trong nước thì nó giải quyết một cách, nhưng mà nếu mà xảy ra ở nước ngoài thì nó lại là một cái vấn đề rất là lớn. Thì chúng ta cũng phải xác định là phòng thì hơn chống. Có nghĩa rằng là các doanh nghiệp cần phải có cái từ cái nhận thức mà chúng ta cho rằng cái sở hữu trí tuệ nó quan trọng, thì chúng ta cần phải có những cái đăng ký bảo hộ ở trong nước, và sau đó thì coi như là phải đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Với cái nguồn lực có hạn ấy, thì chúng ta tập trung vào những cái thị trường đích thôi. Bởi vì đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài thì nó sẽ rất là đắt. Đấy, rất là mất thời gian. Đấy, và cái hiểu biết pháp luật của trong nước thì đối với thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng đã có những cái hỗ trợ nhất định. Đấy, tuy nhiên rằng là để mà đăng ký được bảo hộ ở nước ngoài thì đa số vẫn phải sử dụng các cái tư vấn ở nước ngoài, cho nên là cái chi phí nó lớn. Vì vậy chúng ta chỉ tập trung vào những cái thị trường đích mà cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta đang hướng tới. Thế còn khi mà xảy ra tranh chấp đấy, thì chúng ta cần phải có những cái sự phối hợp với lại coi như là các cái cơ quan chức năng ở trong nước và quốc tế và ở nước ngoài, và đại diện cái cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài, để chúng ta coi như là có những cái cảnh báo sớm cho cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta. Và từ đó thì coi như chúng ta có những cái coi như dự phòng trong cái việc coi như là khi đưa cái sản phẩm hàng hóa đó thâm nhập vào cái thị trường nào đó.
Và còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh thì có ý kiến như thế nào về vấn đề này
ạ? Về vấn đề sở hữu trí tuệ thì tôi cho rằng đây là một trong những cái gọi là điểm nghẽn trong cái nhận thức cũng như trong cái thực hiện hành động của rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Ở đây thì nó có hai cái ý mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải bàn đến. Cái ý thứ nhất là chúng ta nhắc nhiều đến cái chuyện bảo hộ. Thật ra thì cái việc đăng ký bảo hộ đối với đối tượng sở hữu trí tuệ nó chỉ là một khía cạnh thôi. Cái khía cạnh lớn hơn nhiều đó chính là chúng ta bảo vệ thương hiệu. Cái khía cạnh bảo vệ thương hiệu nó có một phần nó là đăng ký xác lập quyền bảo hộ cho các cái đối tượng sở hữu trí tuệ, có thể đó là nhãn hiệu, có thể đó là kiểu dáng công nghiệp, có thể đó là những cái sáng chế. Nhưng mà vấn đề bảo vệ thì nó sẽ rộng hơn nhiều, đó là mình làm thế nào đó để chống xâm phạm từ bên ngoài, từ rất nhiều các yếu tố bên ngoài, thậm chí có khi chúng ta đăng ký bảo hộ rồi cũng vẫn có thể bị xâm phạm mà. Và vì vậy chúng ta phải xử lý như nào để hạn chế tối đa cái tình trạng xâm phạm này, từ việc ngăn chặn cho đến việc xử lý nếu như có xâm phạm. Rồi một cái mảng thứ hai liên quan rất quan trọng đối với vấn đề bảo vệ đó là gì, là đặc biệt là khi chúng ta ra thị trường ngoài, đó là phải chống sa sút thương hiệu ngay từ bên trong. Chúng ta cứ thử lấy một cái ví dụ rất đơn giản như thế này, chúng ta xuất khẩu một cái trái vải thiều ra thị trường nước ngoài, một cái công vải thiều là khoảng hơn 10 tấn ra thị trường nước ngoài, chẳng may có một cái thùng vải thiều nó bị nhiễm chất bảo vệ thực vật. Điều đó có nghĩa là thậm chí người ta không chỉ trả lại một cái thùng vải thiều đó, mà cả một công, thậm chí 10 công trong một lô hàng đều có thể bị trả lại. Và thậm chí có thể người ta đánh giá vải thiều Việt Nam là không đáp ứng yêu cầu. Điều đó có nghĩa là đôi khi chỉ một người làm không đúng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu những người khác. Vì vậy chúng ta phải chống sa sút hiệu ngay từ bên trong. Làm thế nào để cung ứng ra thị trường những sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu, đáp ứng tốt nhất những quy định pháp luật của các cái quốc gia này, thì vấn đề bảo vệ nó rộng hơn rất nhiều so với vấn đề bảo hộ. Vấn đề thứ hai nữa cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ và cũng là liên quan đến vấn đề là bảo hộ đối với trí tuệ. Thì hiện nay là có khá nhiều những cái được gọi là tài sản trí tuệ mà theo quy định của pháp luật hầu hết các quốc gia trên thế giới chúng ta không cần phải làm bất kỳ một thủ tục xác lập hành chính nào để thực hiện cái việc bảo vệ nó, để thực hiện cái việc bảo hộ nó, mà pháp luật sẽ bảo hộ ngay lập tức nếu như những tài sản đó được hình thành. Và trong số đó, ví dụ có một cái tài sản đó chính là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Rõ ràng bí mật kinh doanh chúng ta không cần phải làm thủ tục xác lập quyền, không cần phải đăng ký tại đâu cả, và nó sẽ được bảo hộ ngay lập tức nếu như mà chúng ta doanh nghiệp có những biện pháp để bảo vệ nó. Vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam hãy nghĩ đi xem chúng ta đã có những biện pháp gì để chúng ta bảo vệ những bí mật kinh doanh của chúng ta. Bao nhiêu cái sáng kiến cải tiến, bao nhiêu những cái bí quyết kinh doanh, bao nhiêu thông tin khách hàng, danh mục khách hàng, bao nhiêu những công thức để chế biến các cái sản phẩm. Tất cả những thứ đó là bí mật kinh doanh. Thì chúng ta phải tìm mọi cách để bảo vệ nó.
Ở những nội dung chúng ta vừa bàn tập trung về phía các bộ ngành và doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nhưng còn một vế nữa là nếu người tiêu dùng không ủng hộ và chọn lựa thì cũng chưa thành công. Theo các vị khách mời và cũng là những người tiêu dùng thì chúng ta cần cổ động và khuyến khích các cái sản phẩm Việt như thế nào?
Trước tiên xin hỏi ông Tạ Mạnh Cường ạ.
Tôi cho rằng là người tiêu dùng ấy có quyền quyết định mọi cái hành vi tiêu dùng của họ. Và nhận thức của người tiêu dùng bây giờ cũng đã được nâng cao. Cho nên tại sao chúng ta nói rằng là người tiêu dùng thông thái, người tiêu dùng thông minh. Đấy, mà khách hàng thì là thượng đế. Để chúng ta có những cái câu như vậy để chúng ta gọi là đề cao vai trò của người tiêu dùng. Và chúng ta đáp ứng tất cả các cái nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng bây giờ để mà người tiêu dùng người ta sử dụng, người ta quan tâm đến cái sản phẩm hàng Việt. Đấy, thế thì bây giờ là nó phải từ hai phía. Thứ nhất là chúng ta gọi là nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng để chúng ta tự hào hàng Việt. Chúng ta có những cái chương trình như người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rồi chương trình thương hiệu quốc gia như là của Bộ Công Thương đang làm, hay là chương trình tự hào hàng Việt, hay là các cái chương trình của các cái bộ ngành địa phương khác tổ chức để giới thiệu, để gọi như quảng bá. Thì cái đấy nó cũng là một cái để nâng cao nhận thức để gọi như cho người tiêu dùng đối với lại hàng Việt. Tuy nhiên là quay trở lại vấn đề là người tiêu dùng thông thái thì người ta sẽ có những cái quyết định của mình. Và vì vậy cho nên các doanh nghiệp không thể tránh khỏi cái việc là chúng ta cần phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm, vừa là chất lượng, vừa là giá thành coi như là hợp lý, vừa là coi như là các cái dịch vụ hậu mãi. Đấy, để coi như là trong cái xu hướng mà cái thế giới gọi là mở Việt Nam là một cái nền kinh tế mở gọi là bậc nhất thế giới, hội nhập sâu rộng như hiện nay, các cái rào quản thuế quan và phi thuế quan nó sẽ được dỡ bỏ và tiến tới bằng không, thì cái việc mà thông thương hàng hóa toàn cầu nó chỉ là vấn đề về thời gian. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái những cái gọi là cạnh tranh khốc liệt ở trên thị trường, và chúng ta muốn người tiêu dùng Việt sử dụng hàng Việt thì cái việc mà nâng cao chất lượng, giảm giá thành, rồi thì dịch vụ hậu mãi, văn hóa doanh nghiệp để coi như là chăm sóc cũng như là phục vụ khách hàng nó được tốt nhất, thì chúng ta mới có thể tạo ra cái sự ủng hộ cũng như là cái sự quan tâm của khách hàng đối với hàng Việt.
Còn bây giờ thì tôi xin hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh.
Cái này liên quan đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai một cái chương trình cũng đã nhiều năm nay và tôi đánh giá rất nhân văn. Đó chính là gì? Là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và bây giờ thì hình như cũng đã có một cái chương trình liên quan đến người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam. Phải nói một cách rất là khách quan là như thế này. Chúng ta sẽ không bao giờ chống được hàng giả. Chúng ta sẽ không bao giờ chống những cái hành vi xâm phạm thương hiệu nếu như người tiêu dùng không sẵn sàng tiêu dùng những cái sản phẩm giả, những cái sản phẩm vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cho nên là trước mắt chúng ta phải tìm mọi cách để mà kêu gọi người tiêu dùng hãy nhìn nhận một cách đúng hơn, hãy tôn trọng sở hữu trí tuệ hơn, tôn trọng công sức, sức lực của các cái doanh nghiệp Việt Nam thông qua rất nhiều những cái chương trình. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta hãy tổ chức nhiều hơn những cái show trình diễn, tổ chức nhiều hơn những cái triển lãm để phân biệt hàng thật hàng giả. Chúng ta hãy công bố rộng rãi hơn những cái địa điểm bán sản phẩm chính hãng, bán sản phẩm chính của các cái doanh nghiệp, thay vì chúng ta mở rộng một cách thực sự tràn lan cái hệ thống phân phối mà thiếu kiểm soát. Rồi chúng ta tìm mọi cách không chỉ dừng lại ở việc là đưa hàng Việt về nông thôn, mà hãy tìm mọi cách để đưa sản phẩm nông sản từ nông thôn đến với người lao động ở thành phố. Nghĩa là chúng ta có một cái cầu nối. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều cái doanh nghiệp người ta sẵn sàng ủng hộ cái này. Chúng ta có hoàn toàn có thể huy động cái nguồn lực xã hội hóa để làm cái việc này, để cho rất nhiều người tiêu dùng ở những cái khu vực khác nhau có thể tiếp cận được với cái sản phẩm thực chất, không thay vì người ta có thể không hiểu biết và người ta có thể vô tình tiêu dùng những cái sản phẩm giả. Nhưng còn một vấn đề thứ hai phải nói rất nghiêm túc, đó là gì? Chúng ta phải thực thi pháp luật một cách thực sự mạnh mẽ và quyết liệt đối với những trường hợp xâm phạm sở hữu trí tuệ, đối với trường hợp sản xuất hàng giả, kinh doanh hàng giả. Cái đó chính là cái mà để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và tôi cho rằng mỗi một doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu của mình, một trong những yếu tố để đánh giá về đạo đức của doanh nghiệp, đánh giá sự thành công của doanh nghiệp, đó là anh có quyết tâm hay không, quyết liệt hay không để chống hàng giả. Chúng ta áp dụng rất nhiều các biện pháp kỹ thuật, từ đánh dấu cho đến gắn mã truy xuất nguồn gốc, cho đến thậm chí có thể dùng những cái mã vi mạch để chúng ta có thể bảo vệ đối với một số cái sản phẩm có giá trị cao, và từ đó thì tạo dựng lòng tin cho khách hàng, và khách hàng sẽ biết cách để tìm đến với những sản phẩm thực chất được sản xuất bởi những cái doanh nghiệp nghiêm túc, chứ không phải là những cái sản phẩm giả mạo hoặc là vi phạm sở hữu trí tuệ.
Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời thì để thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên thương trường thì còn nhiều việc phải làm, từ cấp chính phủ đến cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, Cục Xúc tiến Thương mại và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có những cái giải pháp mà để quảng bá hàng hóa và thương hiệu Việt thông qua mạng lưới các cái trung tâm thương mại do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ như thế nào, để chúng ta có thể tạo được cái kênh hàng hóa từ Việt Nam đi các nước ạ?
Ở đây đó là một cái quan tâm gần đây của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại, mà chúng tôi thì cũng đã có cái quan hệ rất là tốt với lại chỗ Ủy ban người Việt ở nước ngoài. Bởi vì là chúng tôi nhận thấy rằng là cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ấy, khi đi ra nước ngoài thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống phân phối. Chứ còn ở nước ngoài thì chúng ta không thể bán trực tiếp vào trong cái siêu thị hay là cái trung tâm thương mại được, mà nó phải thông qua các hệ thống kho hàng, chúng tôi gọi là B2B đấy. Tức là thế thì hiện nay thì theo đánh giá của Ủy ban người Việt ở nước ngoài thì chúng ta đang có rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt kiều do người Việt sở hữu các cái kho hàng, các cái nhà nhập khẩu lớn mà ở tất cả các quốc gia, thì về cơ bản là đều có các quốc gia mà có cái tiêu thụ hàng hóa lớn ấy của mình, như là EU, như là Mỹ, thì đều có các cái doanh nghiệp Việt kiều sở hữu. Thì chúng tôi cũng đã có một số hoạt động để coi như phối hợp liên kết với lại Ủy ban người Việt nước ngoài, tổ chức các cái sự kiện để đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam mà có cái hàng hóa dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia để ra làm kết nối giao thương, gặp gỡ các cái doanh nghiệp Việt kiều thông qua các cái diễn đàn, coi như là các cái doanh nghiệp Việt kiều ở nước sở tại, để cho các doanh nghiệp người ta có cái cơ hội người ta giao thương với nhau, người ta tìm hiểu những cái tiêu chuẩn điều kiện về nhập khẩu của hàng hóa dịch vụ của nước sở tại, để từ đó thì coi như là chúng ta thông qua cái hệ thống phân phối của các cái chủ người Việt để chúng ta dần đưa các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài. Và các sản phẩm hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài thì khi chúng tôi thực hiện ấy, thì chúng tôi mới thấy rằng là cái cộng đồng Á Châu thì hiện nay là cái hàng hóa của chúng ta rất phù hợp, không chỉ cung cấp cho cái cộng đồng người Việt mà cung cấp cho cả những cái các cái gọi là cộng đồng của các cái nước khác như là Thái Lan, Trung Quốc ấy, mà hiện diện ở trên thị trường rất là lớn.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, các ngành địa phương thì cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chỉ dẫn địa lý ra sao khi tham gia thị trường xuất khẩu ạ?
Vâng, xin thưa thế này là có hai cái đối tượng mà khi đề cập đến cái sản phẩm xuất khẩu chúng ta thường sẽ rất quan tâm khi để tiến hành đăng ký bảo hộ tại thị trường nước ngoài. Đối tượng thứ nhất của sở hữu trí tuệ đó là nhãn hiệu. Thì ở đây nó nhãn hiệu này nó có hai cái trường hợp. Một là cái nhãn hiệu riêng cho từng cái doanh nghiệp. Cái này thì đương nhiên là nghĩa vụ của doanh nghiệp phải làm. Doanh nghiệp kinh doanh ở thị trường nào thì đương nhiên là phải đăng ký bảo hộ tại thị trường đấy. Bởi vì quy định ở hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới là gì, là phạm vi bảo hộ chỉ trong phạm vi quốc gia. Anh đăng ký ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ bảo hộ. Và vấn đề thứ hai liên quan đến nhãn hiệu đó là nhãn hiệu tập thể. Nó không chỉ của một doanh nghiệp mà nó cả một cộng đồng của một nhóm các cái doanh nghiệp. Thì rõ ràng trong trường hợp này có thể xác định một cái chủ thể đại diện để mà tiến hành đăng ký, hoặc có thể có sự trợ giúp từ chính quyền địa phương cũng như chính quyền từ phía trung ương. Thế còn riêng đối với đăng ký chỉ dẫn địa lý thì cái quy trình cũng như là thủ tục tại hầu hết các quốc gia đều phức tạp hơn Việt Nam rất là nhiều. Nói chính xác là phức tạp hơn đăng ký trong nước rất là nhiều. Đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã xác định chỉ dẫn địa lý là tài sản nhà nước. Trong khi ở nhiều quốc gia khác thì chỉ dẫn địa lý người ta không xác định là tài sản nhà nước. Và khi nếu chúng ta đã xác định ở Việt Nam xác định chỉ dẫn địa lý là tài sản nhà nước thì cũng đồng nghĩa với việc khi đăng ký ra nước ngoài thì chủ sở hữu là nhà nước sẽ phải có những cái trách nhiệm nhất định trong việc đăng ký. Mặc dù anh có thể ủy quyền cho một cái người khác nhưng mà rõ ràng trách nhiệm chính vẫn là ở phía các cái cơ quan hành chính nhà nước. Và hiện nay thì có một điều rất mừng là Việt Nam chúng ta đã đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Ngoại trừ EU là chúng ta có các thỏa thuận liên quan giữa EU với Việt Nam về việc công nhận lẫn nhau các cái chỉ dẫn địa lý, và 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sẽ không cần phải làm bất kỳ cái thủ tục đăng ký hành chính nào mà hoàn toàn được EU người ta công nhận. Thì còn lại một loạt các quốc gia khác thì quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý cực kỳ phức tạp, không đơn giản một tí nào. Và cũng chính xuất phát từ điều đó thì hiện nay là chúng tôi biết rằng là có một cái sự kết hợp giữa ba bộ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương, có một cái chương trình kết hợp giữa ba bộ để hỗ trợ cho việc đăng ký các cái chỉ dẫn địa lý, đăng ký các cái nhãn hiệu tập thể của các cái nhóm sản phẩm cộng đồng ở các cái địa phương ra thị trường nước ngoài. Thì tôi cho rằng đây là một cái chương trình trợ giúp từ phía chính quyền ở các cấp từ trung ương cho đến địa phương rất là thiết thực để các cái ngành và các cái địa phương có thể là thực hiện được cái việc đăng ký bảo hộ các cái sản phẩm, đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà hỗ trợ của các cái địa phương, các cái ngành đối với việc đăng ký đối với nhãn hiệu thì cũng chưa thực sự mạnh đâu, nó cũng chưa rõ rệt. Có thể hỗ trợ bằng cách tìm đến với những cái đơn vị có chuyên môn để hỗ trợ về mặt thủ tục, hoặc là thậm chí có thể hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng mà tôi cho rằng cái đó vẫn đang còn rất nhiều hạn chế.
Vâng. Theo hai vị khách mời thì chúng ta cần có những chính sách gì để trợ lực cho các doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
Câu hỏi này tôi xin hỏi ông Tạ Mạnh Cường ạ.
Thì để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp ấy, thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều các cái hoạt động, rồi thì thực hiện rất nhiều các cái cơ chính sách. Nhưng mà tôi cho rằng là cái việc đầu tiên mà lại vẫn quay trở lại vấn đề về nhận thức, thì cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ấy, là chúng ta cần phải có nhiều hơn nữa những cái hoạt động bằng các cái nhiều phương thức cũng như nhiều kênh khác nhau để chúng ta nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành chứ không chỉ là doanh nghiệp đâu. Bởi vì thực ra là các doanh nghiệp thì cũng đương nhiên là rất quan trọng rồi, nhưng bản thân các cấp các ngành ở trung ương và địa phương, còn đối với doanh nghiệp thì lại quan trọng nhất vẫn là cái người đứng đầu, những người có thể ra quyết định về cái nhận thức, về cái gọi là vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của cái việc đầu tư phát triển, xây dựng phát triển cái thương hiệu. Đấy, thì chúng ta mới có thể có được những cái tập trung nguồn lực cũng như là có được những cái giải pháp, có những được những chiến lược để coi như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành công. Và thứ hai là chúng ta vẫn phải tiếp tục là hỗ trợ nâng cao năng lực, rồi thì hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để người ta triển khai các cái hoạt động của xây dựng phát triển thương hiệu. Chúng ta cứ nói rằng là hô hào là xây dựng phát triển thương hiệu đi, nhưng bây giờ là xây dựng phát triển thương hiệu thì chúng ta làm cái gì, nội dung là như thế nào, bước đi như thế nào, rồi cảnh báo, dự báo các cái vấn đề trong cái quá trình xây dựng phát triển thương hiệu đối với doanh nghiệp như nào. Thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta nói rằng là hô hào các doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu, chúng ta phải có những cái hoạt động rất là cụ thể hơn nữa trong cái việc gọi là nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp mới có thể thực hiện được. Thế còn một cái việc nữa mà nhà nước cùng với doanh nghiệp phải làm, đó là cái vấn đề về tuyên truyền quảng bá cái thương hiệu. Đấy, không chỉ ở thị trường trong nước mà ra thị trường quốc tế. Thì cái việc mà nhà nước hỗ trợ ấy, thì nó là những cái không vi phạm về cái pháp luật về trợ cấp của quốc tế, các hiệp định song phương đa phương. Bởi vì nó là những cái hoạt động rất là hỗ trợ mang tính cộng đồng, chứ không phải là hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ bằng tiền. Nhà nước không hỗ trợ trực tiếp và không hỗ trợ bằng tiền cho các doanh nghiệp. Vì vậy cho nên chúng ta cũng không hạn chế các cái hoạt động hỗ trợ này, mà chúng ta cần phải tăng cường hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền quảng bá để người ta hiểu được về cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam ở các cái cấp doanh nghiệp, địa phương, vùng miền và thậm chí ở cả quốc gia. Một cái vấn đề nữa mà nhà nước cũng có thể làm, đó là gì, là đối với những cái doanh nghiệp mà đã đạt thương hiệu quốc gia, tức là người đã được đã có cái sự bảo chứng về chất lượng, về năng lực tiên phong, về các cái tính đổi mới sáng tạo mà được coi như là quốc gia công nhận, thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái chính sách hỗ trợ nhất định để về đầu tư, về phát triển, rồi kể cả coi như là thuận lợi hóa các cái thủ tục hành chính để cho tạo điều kiện tối đa tốt nhất cho các cái doanh nghiệp này.
Còn bây giờ thì tôi xin ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh.
Phần bình luận của tôi thì có lẽ tôi chia sẻ với tư cách là một cái chuyên gia độc lập đứng ở bên ngoài. Có thể nói rằng chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng đã có rất nhiều những cái hoạt động để mà có thể là hỗ trợ, để mà giúp cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế, thương hiệu của các cái doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tôi cho rằng là cái này là rất nhiều hoạt động đã được triển khai. Ví dụ một loạt các hoạt động để mà hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin thị trường. Cái này rõ ràng là thương vụ Việt Nam đã làm rất tốt trong rất nhiều năm qua. Tôi nghĩ rằng đó là một cái việc mà rất đáng hoan nghênh. Cái việc thứ hai đó là gì? Là chúng ta đã có những cái kết nối rất tốt, khá tốt giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nhân người Việt tại thị trường nước ngoài. Và năm ngoái chúng ta trong cái diễn đàn thương hiệu quốc gia năm ngoái đã có sự tham gia của rất nhiều các cái doanh nhân nước ngoài về Việt Nam này để mà có cái sự kết nối. Và vấn đề thứ ba nữa là bản thân chương trình thương hiệu quốc gia cũng đã có những cái hoạt động rất mạnh liên quan đến đó là giới thiệu và quảng bá các cái thương hiệu quốc gia Việt Nam ra thị trường nước ngoài thông qua các cái hội chợ quốc tế ở trong nước cũng như ở nước ngoài, thông qua các rất nhiều các cái chương trình khác, hoạt động của thương vụ tại nước ngoài để giới thiệu và quảng bá các cái thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thì tôi cho rằng đó là những cái hoạt động mà cũng được đánh giá khá tốt, mặc dù nó cũng chưa là rộng rãi bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, ngay cả cái chuyện nguồn kinh phí rất nhiều vấn đề, nhưng mà rõ ràng đây cũng là những hoạt động cũng đã được ghi nhận và từ đó có thể thấy rằng là hình ảnh của sản phẩm Việt Nam, hình ảnh của đất nước Việt Nam đã được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên có một cái rất mong muốn là như thế này, để làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như năng lực xây dựng phát triển thương hiệu và vị thế của các cái doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thì nó cần rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Nó không chỉ đơn giản là chuyện truyền thông, không chỉ đơn giản là chuyện trợ giúp thông tin, mà tôi nghĩ rằng là mỗi một doanh nghiệp hãy thực sự thấu hiểu cái nội lực của mình, thực sự đánh giá đúng cái yếu tố của môi trường để có thể tìm đến với những cái sự trợ giúp từ phía chương trình như quốc gia để có cái nhận được những cái tư vấn, những cái từ trợ giúp tích cực hơn, thì tôi nghĩ rằng cái đó rất là quan trọng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 20 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, những thương hiệu sản phẩm có chất lượng không chỉ được tôn vinh mà nhận thức và hành động để xây dựng và phát triển thương hiệu cũng được nâng cao. Trong tương lai, thương hiệu quốc gia sẽ là đòn bẩy nâng cao nhận thức, kiến thức về xây dựng, quản trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp các sản phẩm thương hiệu Việt ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trên sân chơi toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp với những chiến lược đột phá, nâng tầm giá trị cốt lõi, quyết tâm xây dựng thương hiệu quốc gia thực sự vững mạnh trên trường quốc tế, với nhiều thành viên mới trên tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Đến đây, thời lượng của Diễn đàn Chủ nhật đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự và bàn luận. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.